Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2018. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng 10 xử phạt 5 người với mức án tổng cộng 57 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền do có kế hoạch thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam.
Mấy anh em trong cái nhóm đấy là không có làm một cái gì sai cả, chưa làm một cái bằng chứng gì mà họ tự nhiên họ lại vu cáo như vậy.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Giám đốc Interpol bị mất tích sau khi đi thăm Trung Quốc. Ấn Độ lặng lẽ mua tên lửa Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ. Nhật không tham gia tập trận vì Hàn Quốc phản đối cờ mặt trời mọc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 5 tháng 10, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã xử 5 người với mức án tổng cộng 57 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền do có kế hoạch thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam, theo tin từ luật sư và gia đình. Tòa đã tuyên phạt ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, ông Nguyễn Vất Hoàng 13 năm tù, ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ngoài ra, các nhà hoạt động còn bị phạt án quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Ông Nguyễn Văn Miến, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Văn Đức Độ, cho VOA biết cả năm bị cáo bác bỏ cáo trạng của Viện Kiểm sát và tòa không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào.
Năm bị cáo ngày hôm nay ra tòa, họ đã phản bác hoàn toàn cái cáo trạng của bên Viện Kiểm sát. Ngay tại phiên tòa thì tất cả những cái chứng cứ, cái tăng vật của án không được đưa ra, cũng như là những cái nhân chứng thì hôm nay chỉ có hai người, đó là một cô là cô Hương, là bạn của anh Hoàn, cũng như là một cô chị của ông Phan Trung là nhân chứng được triệu tập đến tòa, có mặt ở tại tòa. Những cái vật chứng không được đưa ra xem xét.
Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, bị cáo Nguyễn Quốc Hoàng, người bị bắt đầu tiên trong vụ án này, nói trước tòa rằng ông bị ép cung trong giai đoạn điều tra, nhưng hội đồng xét xử vẫn không cho ông khai lại và quyết định xử phạt ông 13 năm tù.
Trước khi phiên tòa xảy ra đó, thì ông Nguyễn Quốc Hoàng đã gửi đơn lên tòa yêu cầu là cho được khai lại, lấy lại lời khai. Tuy nhiên mà không được chấp nhận. Có một điều bất ngờ là ông Quốc Hoàn á, ông đã từ chối luôn cả luật sư chỉ định và ông tự bảo chữa trước tòa. Và những cái lời khai của ông Hoàn ở trước tòa là ông nói là những cái điều mà ông khai ở trong cơ quan điều tra là không đúng để khai lại. Nhưng ra tòa thì ông Quốc Hoàn ông nói cái điều đó là không phải là do ông tự khai mà ông do ông bị ép buộc.
Bà Lê Thị Thập, vợ của nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh, nói dưới VOA rằng bà chỉ được theo dõi phiên tòa từ một màn hình đặt bên cạnh phòng xử án. Bà Thập nói:
mấy anh em trong cái nhóm đấy là không có làm một cái gì sai cả. Kể cả ngay như ông xã nhà em cũng vậy. Chưa làm một cái vấn đề gì, chưa làm một cái bằng chứng gì mà họ tự nhiên họ lại vu cáo như vậy.
Dạ thưa chị Lê Thị Thập, thì cái tinh thần của anh Lưu Văn Vịnh ngày hôm nay tại phiên tòa như thế nào thì chị có thể mô tả được không ạ?
Dạ, tinh thần của chồng em thì rất chi là vững vàng và anh không hề lo sợ gì cái vấn đề trước tòa hôm nay. Mặc dù là luôn luôn bị thẩm phán chặn không cho nói.
Trong cái lời nói sau cùng á, thì anh Vịnh nhìn như thế nào?
Tòa mà cho lời nói sau cùng đấy thì anh nêu ra một là bên Viện Kiểm sát vu khống anh và nhà cầm quyền vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền với anh, với mọi người. Thế nhưng mà anh đang nói như vậy thì thẩm phán họ cắt lời, họ không cho nói nữa.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ bản án và hãy trả tự do cho các thành viên này ngay lập tức. Hôm 5 tháng 10, bà Maina Pambal, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế phụ trách các hoạt động toàn cầu, cho biết trong một tuyên bố, bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân. Hôm 4 tháng 10, ông Phil Robertson, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, việc truy tố 5 người này cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền. 5 nhà hoạt động có nguy cơ bị phạt tù với mức án nhiều năm chỉ vì dám chỉ trích đảng Cộng sản. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng tham dự các cuộc gặp với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Vào tháng 4 năm 2015, công an đã câu lưu ông hơn 12 tiếng đồng hồ sau khi ông tới chăm sóc con của một gia đình dân oan khiếu kiện đất đai đã bị bắt trước đó vì ném axit vào công an trong một vụ cưỡng chế ở tỉnh Long An. Báo Sài Gòn Giải Phóng trích cáo trạng cho biết trong vụ án này, ông Lưu Văn Vịnh đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, đã tổ chức một hoạt động để thành lập trái pháp luật Tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam, đề ra mục tiêu đường lối hoạt động cho tổ chức, vận động lôi kéo người vào tổ chức. Ông Nguyễn Văn Đức Độ, 43 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị cho là có liên đới với Liên minh, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016, cùng ngày bị bắt với ông Vịnh, ngay dự định sẽ ra mắt tổ chức, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Nguyễn Văn Đức Độ cũng tham gia các sự kiện liên quan đến nhân quyền và các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường. Ông cũng góp sức với các nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động và vận động cho lợi ích của công nhân. Có rất ít thông tin về ba người kia cũng bị bắt vào tháng 11 năm 2016 vì bị cho rằng có liên quan tới Liên minh. Truyền thông Việt Nam nói rằng ông Nguyễn Văn Hoàng ở Lâm Đồng, 41 tuổi, và ông Phan Trung, một tu sĩ, cũng ở Lâm Đồng, 42 tuổi, có vai trò cố vấn giúp ông Lưu Văn Vịnh trong các hoạt động thành lập tổ chức, vận động tài chính cho tổ chức. Và ông Từ Công Nghĩa, 25 tuổi, ở Ninh Thuận, phụ trách quân sự, lôi kéo người vào tổ chức, chuẩn bị nhân sự thành lập phiến quân. Chiến dịch Now trong tuần này cho biết chính phủ Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 246 tù nhân lương tâm trong tù hoặc trong điều kiện tương tự, tăng hơn 80 người so với con số 165 vào tháng 11 năm 2017 khi chiến dịch được khởi xướng. Now Campaign, một chương trình có sự tham gia của 11 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và quốc tế, nói rằng Việt Nam là nước đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về số lượng người hoạt động bị giam cầm chỉ sau Myanmar. Theo tổ chức này, con số 246 bao gồm 219 người đã bị kết án, thường với cáo buộc hình sự như là tuyên truyền chống nhà nước hay hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hoặc chia rẽ đoàn kết, và 26 người đang bị giam giữ chờ xét xử, trong đó có cả Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị quản thúc vô hạn định. Hàng trăm blogger, luật gia, những người hoạt động về quyền công nhân hay quyền đất đai và tín đồ của những nhóm tôn giáo không đăng ký đã bị bắt và giam giữ vì đã thể hiện chính kiến về quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp hoặc tự do tôn giáo hay niềm tin. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã bắt giữ 24 người hoạt động nhân quyền và kết án 33 người hoạt động với tổng cộng mức án 225 năm rưỡi tù và 56 năm quản chế theo Now Campaign. Ngoài ra, Việt Nam đã kết án 60 người tham gia các cuộc biểu tình hồi giữa tháng 6 để phản đối dự luật an ninh mạng và luật đặc khu với tổng cộng 113 và 5 tháng tù và tổng cộng 89 tháng quản chế. Có 148 tù nhân lương tâm thuộc sắc tộc Kinh và 75 người thượng từ Tây Nguyên, 2 người thuộc sắc tộc Khmer Krum. Để đối phó sự bất mãn xã hội ngày càng gia tăng và trấn áp với bất đồng chính kiến, chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp hà khắc, bao gồm việc kết án nhiều người bất đồng chính kiến với những bản án nặng nề và cáo buộc họ với những cáo buộc chính trị và sử dụng biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc biểu tình trên đường phố. Chỉ riêng từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 9 năm nay, Việt Nam đã bắt giữ 19 nhà hoạt động và các blogger. 10 người trong số họ bị buộc tội theo cáo buộc trong bộ luật hình sự, trong khi các cáo buộc chống lại 9 người còn lại vẫn chưa được công bố. Mới nhất là vụ bắt giữ blogger Hoàng Thị Thu Vang vào ngày 14 tháng 9 với cáo buộc phá rối an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 4 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Ông James Gourmet, giám đốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Đông Nam Á tuyên bố, Việt Nam là một trong những nhà tù giam giữ nhiều nhà tranh đấu ôn hòa nhất ở khu vực Đông Nam Á, một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm mà chúng tôi biết được là những người can đảm đã bị mất đi tự do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Điều tệ hại nhất là con số này có thể thấp hơn nhiều so với thực tế. The Voice of America,
VOA. Được biết, nội dung tập trung bàn thảo các biện pháp nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hợp tác quốc phòng song phương. Báo chí nhà nước Việt Nam dẫn lời tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng hai nước đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ, đáng kể để củng cố các quan hệ quốc phòng. Ông ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tích cực hậu thuẫn Việt Nam qua việc cung cấp các trang thiết bị và huấn luyện đào tạo, đồng thời giúp Việt Nam triển khai Bệnh viện Quân y dã chiến để hỗ trợ sứ mạng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Điểm lại những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, tướng Vịnh nói đây là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước và hai quân đội trong thời gian tới. Đây là lần thứ ba trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Shriver tới thăm Việt Nam trong vòng 9 tháng qua. Ông ca ngợi Việt Nam đã đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến cho sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan. Ông khẳng định là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục hợp tác và hậu thuẫn cho Việt Nam trong sứ mạng quan trọng này. Tại cuộc đối thoại, hai bên còn trao đổi ý kiến về kế hoạch hợp tác và phối hợp khi Việt Nam nắm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Các vấn đề khác cũng được mang ra thảo luận gồm có các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm. Trong cùng ngày, Thứ trưởng Shriver đã gặp xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Ngô Xuân Lịch nói ông rất hài lòng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng đã được tăng cường giữa hai nước, mà theo ông đã đóng góp lớn lao cho các quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Quan chức Mỹ đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực gìn giữ hòa bình thế giới. Ông Shriver tới thăm Bệnh viện Quân y 175 ở thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị vừa điều động một đội ngũ sang Nam Sudan để tham gia sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Shriver ca ngợi Việt Nam mà ông gọi là đối tác toàn diện của Mỹ trong khu vực, là nước cam kết với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, là những nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christenbrink cũng có mặt trong cuộc đối thoại.
Phí giao dịch nhỏ cho ngân hàng quốc gia. Từ đó, vẫn theo ông MacLeod, nó thường được buôn lậu đến Việt Nam, nơi nhập khẩu vàng bị hạn chế và phải chịu thuế, dẫn đến mức biên lợi nhuận ít nhất là 7% cho tới 8%. Chuyên gia này nói các doanh nhân của Việt Nam với nền kinh tế phát triển nhanh chóng đang nỗ lực chuyển đổi doanh thu khỏi tiền đồng Việt Nam, vốn là đồng tiền không được quốc tế coi trọng. Vì vậy, nếu nhìn trong bối cảnh đó thì việc có một lượng lớn vàng bất hợp pháp đi vào Việt Nam là hữu lý, ông MacLeod nói. Các quan chức Campuchia bác bỏ cáo buộc có buôn lậu và nói rằng phần lớn vàng chỉ đơn giản được trung chuyển đến Campuchia trên đường đi tới nơi khác. Trong 4 năm, xuất khẩu vàng của Singapore sang Campuchia đã lấn át tất cả các nước khác trừ Trung Quốc. 407 tấn vàng được chuyển sang đất nước Chùa Tháp từ giữa năm 2012 và năm 2017. So với tất cả các mặt hàng khác của Singapore nhập khẩu vào Campuchia trong cùng kỳ, giá trị lượng vàng cao hơn 12 tỷ đô la, tổ chức giám sát căn cứ vào dữ liệu công khai của Bộ Thương mại Campuchia cho biết. Đồng sáng lập tổ chức Mother Nature ở Campuchia, ông Alejandro González Davison, người đã tiết lộ số liệu xuất khẩu biên soạn lại từ cơ sở dữ liệu StateLink của Singapore trong một video công bố hôm 1 tháng 10, nói với VOA rằng cần phải có câu trả lời cho sự chênh lệch này. Theo cách diễn giải dữ liệu của tôi, thì có chứng cứ rõ ràng là việc nhập khẩu vàng này đã không được ghi lại. Điều đó tự nó đã là sai trái nếu không muốn nói là hành vi bất hợp pháp, ông Davison nói hôm 3 tháng 10. Ông cho biết thêm rằng trước đây, khi có những phát hiện về sự chênh lệch lớn trong xuất nhập khẩu có liên quan tới nạo vét cát và khai thác gỗ bất hợp pháp, chính phủ Campuchia đã đổ lỗi vì kế toán thiếu chính xác. Đúng là sẽ có một số chênh lệch, nhưng tất nhiên điều đó không thể lý giải làm thế nào mà anh có thể có mức chênh lệch hơn cả ngân sách của cả Vương quốc Campuchia nhiều lần như vậy, ông Davison nói. Ngân sách chi tiêu của Campuchia cho năm 2018 được phân bổ là 6 tỷ đô la. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần một lời giải thích từ các cơ quan có liên quan của Campuchia, đặc biệt là Tổng cục Hải quan và Thuế và Ngân hàng Quốc gia Campuchia, ông Davison nói trong video. Cả hai cơ quan trên đều không trả lời câu hỏi của VOA về vấn đề này. dự trữ vàng nhà nước của Campuchia đã không tăng lên trong ít nhất là 18 năm, theo Hội đồng Vàng Thế giới. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia, ông Phay Si Phan, nói ông không biết có cuộc điều tra nào của chính quyền Campuchia về việc này. Đó chỉ là một cáo buộc thôi, điều đó vô căn cứ, đại diện Bộ Ngoại giao Campuchia nói. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Sang Thai cho biết một số sản phẩm được nhập khẩu vào Campuchia hoàn toàn vì mục đích xuất khẩu và do đó có thể không xuất hiện trên hồ sơ nhập khẩu. Chuyên gia MacLeod cho rằng nếu giả định một nửa số lượng vàng nhập khẩu mà tổ chức Mother Nature báo cáo là ở Campuchia, thì điều đó chỉ ra rằng hoạt động buôn lậu khổng lồ có khả năng xảy ra. So với các hoạt động bất hợp pháp khác diễn ra tại Campuchia, ông nhấn mạnh đây có lẽ là một trong những hoạt động lành hơn. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng Campuchia là quốc gia tham nhũng nhất ở Đông Nam Á và nằm trong số 20 nước tham nhũng nhất trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Nhật Bản quyết định không tham gia cuộc duyệt binh hải quân quốc tế tại Hàn Quốc vào tuần tới sau khi Seoul yêu cầu Tokyo không treo cờ mặt trời mọc trên tàu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm 5 tháng 10, đây là tranh cãi mới nhất giữa hai nước. Quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc lẫn Triều Tiên vốn đã căng thẳng từ lâu bởi nội oán hận kéo dài về thời kỳ Nhật biến bán đảo Triều Tiên thành thuộc địa trong các năm từ 1910 đến năm 1945, cũng như về vấn đề tranh chấp trên biển và vấn đề trẻ em gái và phụ nữ Triều Tiên bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến của Nhật Bản. Quyết định của Nhật Bản được đưa ra sau khi Hàn Quốc trong tuần này yêu cầu các nước tham gia không treo cờ ở mũi hoặc ở đuôi tàu. Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya nói với các phóng viên, về quân kỳ của lực lượng tự vệ biển, các luật lệ trong nước quy định rằng cờ phải được treo ở đuôi tàu. Ông Iwaya nói, thật đáng tiếc chúng tôi đã đi đến quyết định rằng chúng tôi phải hủy việc tham gia. Ông nói thêm, những người ở cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều coi lá cờ màu đỏ và trắng như một biểu tượng về sự xâm lược quân sự và thực dân trong quá khứ của Nhật Bản. Lá cờ mặt trời mọc là lá cờ tội ác chiến tranh mà lũ đế quốc Nhật Bản thế kỷ 20 đã sử dụng khi thực hiện các cuộc xâm lược dã man vào quốc gia của chúng ta và các quốc gia châu Á khác. Trang web Urimizokiri do nhà nước kiểm soát của Triều Tiên viết. Trang web này nói thêm, dự định đi vào Hàn Quốc với cờ mặt trời mọc được treo là một sự xúc phạm không thể chấp nhận và cũng là sự chế nhạo đối với người dân chúng ta. Ở Hàn Quốc, các bài báo về cuộc tranh cãi này nằm trong số những bài được đọc nhiều nhất trên truyền thông xã hội. Cùng lúc, văn phòng của Tổng thống nhận được 250 kiến nghị cấm tàu Nhật Bản. Hôm 5 tháng 10, Hải quân Hàn Quốc cho biết các tàu nhảy của Nhật Bản đã treo quân kỳ khi họ tham gia cuộc duyệt binh hải quân vào năm 1998 và năm 2008. Nhưng Hàn Quốc năm nay đề nghị tất cả các tàu của các nước chỉ treo các quốc kỳ của họ và của Hàn Quốc.
Ấn Độ hôm 5 tháng 10 đồng ý về một thỏa thuận với Nga để mua các hệ thống tên lửa địa đối không S-400, theo Điện Kremlin cho biết. Như vậy, New Delhi đã bỏ qua lời cảnh báo của Mỹ rằng việc mua bán đó có thể kích hoạt các lệnh cấm vận theo luật của Hoa Kỳ. Mặc dù không có lễ ký kết công khai, nhưng thỏa thuận này đã được chốt lại trong chuyến thăm đang diễn ra của Tổng thống Vladimir Putin tới New Delhi để dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters, thỏa thuận đã được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh. Hợp đồng được ước tính có trị giá hơn 5 tỷ đô la và các vũ khí mới sẽ giúp quân đội Ấn Độ có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa ở tầm xa chưa từng thấy. Nhưng Hoa Kỳ đã nói rằng các nước buôn bán với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng và tình báo sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mặc nhiên, theo một đạo luật có tầm ảnh hưởng sâu rộng mang tên Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt, viết tắt là CAATSA. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong tuần này rằng các hành động trừng phạt sẽ được tập trung vào các quốc gia mua các vũ khí như các khẩu đội tên lửa S-400. Tháng trước, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc do họ mua các máy bay chiến đấu cũng như hệ thống tên lửa S-400 của Nga trong năm nay. Ấn Độ đang hy vọng rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ miễn trừng phạt về hệ thống vũ khí mà New Delhi coi là một hình thức răn đe quân đội lớn mạnh hơn của Trung Quốc. Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai ông Putin và Modi, hai nước đã ký kết 8 thỏa thuận về vũ trụ, năng lượng hạt nhân và đường sắt tại một cuộc họp báo được tường thuật qua truyền hình.
Giám đốc Interpol Mạnh Hoàng Vĩ được báo cáo đã mất tích sau khi về thăm quê hương Trung Quốc vào tuần trước, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết hôm 5 tháng 10. Vợ của ông Mạnh đã liên lạc với cảnh sát thành phố Lyon, Pháp, nơi cơ quan hợp tác cảnh sát quốc tế có trụ sở chính, sau khi không nhận được tin tức gì của chồng kể từ ngày ông khởi hành là ngày 29 tháng 9. Tờ Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ông Mạnh, 64 tuổi, đang bị điều tra ở Trung Quốc và đã bị bắt đi thẩm vấn ngay sau khi máy bay của ông hạ cánh. Interpol cho biết họ đã biết về các tường thuật liên quan đến cáo buộc mất tích của ông Mạnh. Cơ quan này nói trong một thông cáo, đây là vấn đề của các cơ quan liên quan ở cả Pháp và Trung Quốc. Các nguồn tin cảnh sát Pháp nói với Reuters rằng họ đang điều tra về sự mất tích đáng lo ngại. Interpol có chức năng chính là cung cấp một cơ chế cho lực lượng cảnh sát ở các quốc gia thông tin cho nhau về những nghi phạm bị truy nã. Ông Mạnh đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành tư pháp hình sự và cảnh sát và đã giám sát các vấn đề liên quan đến các tổ chức pháp lý, kiểm soát ma túy và chống khủng bố, theo trang web của Interpol. Ông Mạnh được nêu tên trên trang web của Bộ Công an Trung Quốc trong tư cách là một thứ trưởng nhưng đã bị mất ghế trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản hồi tháng 4, theo tờ Hoa Nam buổi sáng. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc Interpol vào năm 2016. Các nhóm nhân quyền bày tỏ quan ngại về sự kiện này và thời điểm Bắc Kinh có thể đang cố gắng sử dụng vị trí của ông Mạnh trong Interpol để truy bắt những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Trước đây, Bắc Kinh từng áp lực các quốc gia khác bắt giữ và trục xuất các công dân Trung Quốc mà họ cáo buộc phạm tội, bao gồm tham nhũng và khủng bố. Reuters không tiếp cận được với Bộ Công an Trung Quốc để yêu cầu bình luận. Các nhà ngoại giao nói rằng vai trò của giám đốc Interpol phần lớn là về nghi thức, còn công việc hàng ngày là do Tổng thư ký Jürgen Stock và nhân viên của ông thực hiện. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Mạnh có bài phát biểu về tầm quan trọng của việc chấn áp tội phạm mạng. Các nhà quan sát nói bài phát biểu có thể phản ánh quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này. Các nguồn tin cảnh sát cho biết vợ và con của ông Mạnh vẫn đang ở Lyon.
Hồng Kông đã từ chối gia hạn visa làm việc cho biên tập viên tin tức châu Á của tờ Financial Times, người cũng là quan chức của câu lạc bộ phóng viên nước ngoài gọi tắt là FCC ở thành phố. Quyết định này đã gây sốc với nhiều người trong cộng đồng quốc tế ở trung tâm tài chính này. Tin tức này được loan đi sau 2 tháng kể từ khi các quan chức chính phủ ở Trung Quốc và Hồng Kông lên án FCC, một trong những câu lạc bộ báo chí hàng đầu châu Á, về việc họ đứng ra tổ chức một cuộc diễn thuyết cho một nhà hoạt động về quyền độc lập. Diễn biến này lại làm nổ ra những tranh luận về quyền tự do được hứa hẹn của thành phố liệu có được duy trì hay không. Nhà chức trách Hồng Kông đã từ chối đơn xin gia hạn visa làm việc của Victor Mollard, biên tập viên tin tức châu Á tại Financial Times. Tờ báo này cho biết trong một tuyên bố, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình huống này ở Hồng Kông. Chúng tôi đã không được cho biết lý do họ từ chối, tuyên bố nói. Vào tháng 8, ông Mollard, quyền chủ tịch của FCC vào thời điểm đó, đã tổ chức một buổi diễn thuyết cho Andy Chen, nhà hoạt động ủng hộ quyền độc lập. Hoạt động này bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ. Reuters đã nhận được nhiều email và tin nhắn qua truyền thông xã hội từ các chuyên viên người nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng và pháp lý, bày tỏ rằng họ bị sốc về quyết định này. Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi chính quyền Hồng Kông hãy đảo ngược quyết định của họ. Đây rõ ràng là một hình thức trả đũa cho việc ông ấy, tức ông Mollard, liên quan đến cuộc thảo luận công khai được FCC Hồng Kông tổ chức hồi tháng 8, khi họ mời nhân vật chính là một nhà hoạt động cổ suý cho Hồng Kông độc lập, khiến Bắc Kinh tức giận. Tổ chức này nói trong tuyên bố, hành động như vậy là một bằng chứng nữa cho thấy chính quyền của Trung Quốc đang gia tăng chính sách hăm dọa các nhà báo nước ngoài đến vùng lãnh thổ Hồng Kông, theo tuyên bố. Trong một tuyên bố khác, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại New York cho rằng việc từ chối visa cùng với lệnh cấm chưa từng có tiền lệ đối với Đảng Dân tộc Hồng Kông đã cho thấy một vòng xoáy suy giảm về nhân quyền ở Hồng Kông. Họ nói thêm, điều này thực sự gây sốc và chưa từng có tiền lệ. Việc từ chối gia hạn visa của chính quyền Hồng Kông mà không có lời giải thích đối với một nhà báo, người đã không làm gì khác ngoài làm công việc của mình, cho thấy cách Bắc Kinh trừng trị những người lên tiếng chỉ trích. FCC với các thành viên bao gồm các luật sư kỳ cựu và các quan chức chính phủ bên cạnh các nhà báo từ lâu đã tự gọi họ là một nhóm củng cố và bảo vệ tự do ngôn luận.
Giải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho ông Denis Mukwege, một bác sĩ phụ khoa điều trị cho các nạn nhân bạo lực tình dục ở Cộng hòa Dân chủ Congo, và bà Nadi Murad, một nhà hoạt động về nhân quyền của cộng đồng Yazidi, đồng thời là nạn nhân còn sống sót của nạn bóc lột nô lệ tình dục do nhà nước Hồi giáo gây ra ở Iraq. Trong một tuyên bố, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết giải thưởng công nhận nỗ lực của họ nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục như một loại vũ khí của chiến tranh và xung đột vũ trang. Ông Mukwege là biểu tượng hàng đầu và hội tụ nhất cả ở trong nước lẫn quốc tế về cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt bạo lực tình dục trong chiến tranh và xung đột vũ trang. Tuyên bố cho biết, nguyên tắc cơ bản của ông là mọi người đều phải bảo vệ công lý. Bà Murad, bản thân là nạn nhân của tội ác chiến tranh, đã không chịu chấp nhận những điều mặc định của xã hội buộc phụ nữ phải giữ im lặng và xấu hổ về những hành vi xâm hại mà họ đã phải gánh chịu. Tuyên bố nói, bà đã cho thấy sự can đảm phi thường khi kể lại nỗi đau của chính mình và nói ra thay cho các nạn nhân khác. Giải Nobel về sinh lý học hoặc y học, vật lý và hóa học đã được trao trong các ngày trước đây của tuần này. Giải thưởng văn học không được trao trong năm nay do có một vụ bê bối về hành vi tình dục sai trái tại cơ quan quyết định về giải thưởng. Giải Nobel về khoa học kinh tế sẽ được trao vào thứ Hai, mùng 8 tháng 10. Giải thưởng đi kèm với số tiền thưởng trị giá 1,1 triệu đô la.
Ông Brett Kavanaugh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử hôm 5 tháng 10, tiến thêm một bước tới tòa án tối cao khi Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận ông trong một cuộc bỏ phiếu sơ bộ, bất chấp những cáo buộc rằng vị thẩm phán này từng có hành vi tình dục sai trái. Sau một cuộc chiến đảng phái gay gắt, các nhà lập pháp đã ủng hộ ông Kavanaugh với tỷ lệ phiếu 51-49 trong cuộc bỏ phiếu theo thủ tục, đưa Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát tiến tới một quyết định dứt khoát về việc có chuẩn thuận ông hay không. Cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận đầy đủ có thể diễn ra sớm nhất là vào thứ Bảy, 6 tháng 10. Với kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 5 tháng 10, vị thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang ông Kavanaugh dường như đang tiến chắc chắn đến việc được bổ nhiệm suốt đời vào tòa án tối cao. Nhưng nếu có sự thay đổi của một vài nhà lập pháp trong cuộc bỏ phiếu chung cuộc, điều đó cũng đồng nghĩa là việc chuẩn thuận ông vẫn có thể bị trật bánh. Nếu việc chuẩn thuận diễn ra, điều đó sẽ trao cho ông Trump một chiến thắng rõ ràng và làm nghiêng cán cân ở tòa tối cao với tỷ lệ 5-4 về phía những người bảo thủ trong các trận chiến pháp lý có thể xảy ra về các vấn đề gây tranh cãi như quyền phá thai, nhập cư và nỗ lực của ông Trump cấm người chuyển giới tham gia quân đội Mỹ. Cuộc chiến về ông Kavanaugh đã thu hút sự chú ý của người Mỹ vài tuần trước cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11, trong đó đảng Dân Chủ đang cố gắng giành quyền kiểm soát quốc hội từ tay đảng Cộng hòa. Cuộc đấu đảng phái vốn đã gây cấn lại càng kịch tính hơn khi nữ giáo sư đại học Christine Presley Ford cáo buộc ông Kavanaugh tấn công tình dục khi họ còn học trung học ở Maryland vào năm 1982. Hai phụ nữ khác cũng đã tố cáo ông Kavanaugh có hành vi tình dục sai trái trong những năm 1980. Ông đã bác bỏ các cáo buộc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả.